cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49, nói đến việc Gia-cốp chúc phước cho các con trai. Sáng Thế Ký đoạn 49 là một đoạn đáng chú ý vì khung cảnh của đoạn này là nơi người cha già Gia-cốp đang nằm trên giường bệnh. Trong đoạn trước, chúng ta đã thấy ông nằm trên giường, gượng dậy, ngồi trên giường, nói chuyện và chúc phước cho hai con trai của Joseph. Sau khi nói chuyện rồi, tất cả những người con trai còn lại của Gia-cốp bước vào. Tất cả là 12 người con trai đều tề tụ chung quanh ông. Ông có lời giã biệt với mỗi người trong bọn họ. Ông bắt đầu với người con lớn nhất và theo thứ tự xuống cho đến người nhỏ nhất. Bất cứ điều gì mà người nói lúc sắp chết đều quan trọng. Vì nếu một người phải nói sự thật, người đó sẽ nói ra trên giường lúc lâm chung. Sứ điệp lâm chung này là một sứ điệp cảm động và sâu sắc vì nó là một sứ điệp có tính chất tiên tri, nói về những việc xảy ra cho 12 người con trai của Gia-cốp khi dòng dõi của họ trở thành những chi phái. Những lời tiên tri này đã trở thành lịch sử ngày nay. Đây là một cơ hội sau cùng cho chúng ta thấy rằng bằng chứng nữa về đức tin của cuộc đời Gia-cốp. Ông nói đến các con trai là những người mà dòng dõi của họ sẽ trở thành 12 chi phái của Israel và sẽ định cư tại xứ Canaan. Thật là một đức tin lớn lạ. Hãy nhớ rằng, lúc đó dân Canaan vẫn còn ở trong xứ và gia đình Gia-cốp đang ở tại xứ Ai Cập. Bây giờ chúng ta thấy lời chúc phước và tiên tri trên giường lâm chung của Gia-cốp. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 1, Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng, hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Chúng ta thấy một lời diễn tả quan trọng ở đây. Chúng ta sẽ thấy lời diễn đạt mà Kinh Thánh dùng đi dùng lại nhiều lần. Một trong những lời diễn đạt đó là chữ trong các ngày sau. Những ngày sau cuối của nước Israel khác với những ngày sau rốt của hội thánh. Có hai thời kỳ hết sức khác biệt nhau mà chúng ta cần chú ý ở đây. Trong lúc này, Gia-cốp đang nói về những ngày sau cuối của nước Israel mà nó hình thành từ 12 chi phái ra từ dòng dõi của những con trai của Gia-cốp. có một sinh viên của trường Kinh Thánh, còn trẻ rất thông minh và đã bỏ công nghiên cứu rất nhiều để viết một luận án về những điều liên hệ đến lời tiên tri đến 12 con trai của Gia-cốp và những chi phái đến sau họ. Tôi phải cảm tạ Chúa về những điều đã xảy ra một cách lạ lùng để làm ứng nghiệm những lời tiên tri đến các chi phái này, đặc biệt những điều được Môi-se nói đến trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 33. Có nhiều người nói đến những sự kiện mà các lời tiên tri về nước Israel đã được ứng nghiệm, và đúng thật như vậy. Nhưng chúng ta cần phải để ý rõ hơn nữa, bằng cách chia nước Israel ra làm 12 chi phái, và nhận biết rằng Đức Chúa Trời có điều tỏa bài trên mỗi một chi phái trong 12 chi phái đó. Không phải chỉ có những lời tiên tri của Ngài về nước Israel được ứng nghiệm, nhưng những lời tiên tri về mỗi chi phái được ứng nghiệm. Các bạn cần chú ý đến điều đó. Trong đoạn 49 này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ thấy lời tiên tri về những gì sẽ xảy ra cho mỗi chi phái trong các ngày sau. Trải qua lịch sử, điều đã được ứng nghiệm rồi. Hầu hết những điều khác đang còn được tiếp tục ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Tôi chỉ nhấn mạnh vào những phần quan trọng nổi bật trong đoạn này. Sáng thế ký đoạn 49 câu 2. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe. Nghe lời Israel, cha của các con. Đây là lúc người cha già, Gia-cốp ngồi dậy trên giường. Tôi hình dung đến hình ảnh của Gia-cốp. Ông ta đang dựa vào cây gậy của mình, như chúng ta đã học biết ở trong sách Hebrew đoạn 11 có 21. Rõ ràng là Gia-cốp luôn luôn trong tư thế đi trong suốt cuộc đời của ông, và ông muốn tiếp tục đi. Sự chết thật là một điều làm cho đau buồn. Nó đến vào lúc bất lợi hơn hết, vào lúc mà chúng ta muốn tiếp tục đi tới. Chẳng hạn như, tôi hứa hẹn làm một công việc gì đó 2 năm tới cho hội thánh. Tôi không biết tôi có thể làm trọn được không, cho nên tôi chấp nhận với một điều kiện, miễn là tôi còn sống. Gia-cốp biết là ông không thể tiếp tục đi nữa. Ông đang nương vào cây gậy của mình. Dầu ông muốn tiếp tục đi nữa, nhưng không thể được. Ông thật là một người nổi bật, đáng cho chúng ta quý mến. Giờ đây chúng ta thấy lời tiên tri liên hệ đến Ruben. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 3 đến câu 4. Hỡi Ruben, con là con trưởng nam của cha, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ của cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tốt chúng. Con sôi trào như nước, nên chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha, bèn làm ô, làm dơ đó. Các tổ phụ ý thức rằng, di truyền là một vấn đề quan trọng. Đây cũng là điều rất được quan tâm ngày nay. Cha nào, con nấy. Gia-cốp biết điều này và thấy rất nhiều về chính mình trong người con trai Ruben. Sôi trào như nước là hình ảnh của Gia-cốp trong những năm còn rất trẻ. Con trai lớn của ông cũng thật đúng như vậy. Nên con chẳng phần hơn ai. Ruben không bao giờ có được. Hắn không bao giờ thành công. Hắn chỉ có thể làm nên vài chuyện nhỏ, nhưng hắn không bao giờ ở vị trí làm đầu. Ngày nay có nhiều người giống như vậy. Họ tự mãn và không muốn tiến bộ. Tôi có một người bạn giảng đạo, là một người rất có nhiều khả năng. Anh ấy có thể là một nhà văn xuất sắc, nhưng anh ấy không muốn như vậy. Tôi nghĩ anh ấy chỉ viết được 2 tập sách mỏng. Anh ấy có thể là một giáo sư dạy kinh thánh rất tốt, nhưng anh ấy không muốn như vậy. Anh ấy chỉ thích làm điều nhỏ mình muốn làm. Anh chỉ thỏa mãn với những chuyện nhỏ và không bao giờ làm một điều lớn. Câu chuyện về đời sống của Ruben, Gia-cốp nhắc nhở ở đây là một câu chuyện nhơ nhóc. Tôi đã không ngừng lại ở đó khi chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký, vì tôi thấy chẳng có lý do gì để dừng lại một chút. Các sách báo, phim kịch, tranh ảnh, truyền hình ngày hôm nay, hiện đại và đem đến cho chúng ta quá nhiều thứ nhơ nhóc và làm chúng ta phải ghê tởm. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dừng lại với những thứ tội lỗi của con người. Thật vậy, Ngài khuyên dạy chúng ta. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Trong Philip đoạn 4 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời ghi lấy tất cả những tội lỗi của con người để cho chúng ta có một hình ảnh chính xác về gia đình của loài người. Kế tiếp là lời tiên tri về Simeon và Levi. Hai người con trai kế tiếp được xếp loại chung với nhau. Họ là anh em ruột, con trai của Lea. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 5. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Các bạn còn nhớ đến cách họ vào Salem, một thành trong xứ Sichem, giết tất cả những cư dân của thành chỉ vì một người nam của họ đã phạm tội cưỡng hiếp em gái của họ. Họ trả thù trên cả thành. Họ không thể làm điều đó được. Tất nhiên là Jacob nhắc cho họ nhớ đến điều này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 6 đến câu 7. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực về ý riêng mình. Đáng rủa xả thai cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh. Đáng rủa xả thai khí giận họ và giữ dặn thai. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Jacob, tan lạc họ trong dân Israel. Trong Lê-vi, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã tỏ bài ân điển lạ lùng của Ngài. Thật đúng là họ bị tản ra khắp nơi trong nước Israel. Nhưng đây là vì họ được dùng làm chi phái thầy tế lễ. Đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Một người ác độc như Lê-vi được làm đầu chi phái của thầy tế lễ. Các bạn thân mến, đó là ân điển của Đức Chúa Trời đã biến đổi những con người tội lỗi. Chúng ta được vào trong vương quốc của thầy tế lễ. Ngày nay tất cả những ai tin nhận Chúa đều là những thầy tế lễ. Trong số này có những người sai xưa được biến đổi, những gái điếm được biến đổi, những kẻ giết người được biến đổi. Tôi biết có một số người như vậy trong hội thánh nơi tôi phục vụ. Làm sao họ trở thành những thầy tế lễ trong nước Đức Chúa Trời? Cũng giống như chúng ta vậy, bởi ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phi-e-rơ nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 18 và 19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, hoặc như bạc, hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi quyết báo Đấng Christ, dường như quyết của chiên con, không lỗi, không vít. Ông nói tiếp ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 5. Vì anh em cũng giống như đá sống, được xây trên nhà thiêng liêng, làm chức thầy tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Ai là người ông nói ở đây? Ấy là những người đã được cứu chuộc bởi quyết báo của Đấng Christ. Ruben mất vị trí đứng đầu. Simeon và Levi cũng mất vị trí đứng đầu. Các vị vua sẽ không bao giờ đến từ các chi phái này. Có một con trai khác cũng là kẻ có tội, và chúng ta sẽ thấy ân điển lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã ban cho người. Tiếp đến là lời tiên tri liên hệ đến Giuđa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 8. Hỡi Giuđa, các anh em sẽ ngợi khen con. Tai con nhận cổ quân địch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Giêsu đến từ dòng dõi Giuđa và tất cả mọi người sẽ quỳ lại trước mặt Ngài. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 9 đến câu 10. Giuđa là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên? Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giuđa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện đến, và các dân phục Đấng đó. Đây là một trong những lời tiên tri quan trọng nhất trong tất cả những lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cho biết là sẽ có một người từ dòng dõi của người nữ. Đó là lời tiên tri thứ nhất về Đấng Christ. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 3 câu 15. Dòng dõi người nữ là đấng sẽ dài đạp đầu của con rắn. Ngài là đấng đắc thắng. Lời tiên tri thứ nhất trong sách Sáng Thế Ký. Dòng dõi sẽ đến được xác định, được xác quyết với Abraham, với Isaac và với Jacob. Và đây được xác quyết với Judah. Ngài đến từ dòng dõi Judah. Chữ Silo có nghĩa là yên nghỉ và vững lòng. Hãy nhớ là khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, Ngài xây khỏi những kẻ chối bỏi Ngài, và Ngài nói với dân chúng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong Ma-thi-ơ, đoạn 11, câu 28, đó là Đấng Si-lô. Đấng Si-lô đã đến. Đấng Christ không chỉ là Đấng Si-lô, nhưng Ngài cũng là Đấng cầm cây phủ việc. Cây phủ việc của vũ trụ này được nắm giữ bởi đôi bàn tay bị đóng đinh. Trong phần cuối câu 24 đoạn này, cho chúng ta biết là có một người chăn chiên, một phần đá của Israel đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên Đấng Silo này vừa là người chăn, vừa là dần đá. Khi chúng ta đọc đến sách Dân Số Ký đoạn 24 câu 17, chúng ta sẽ tìm thấy lời tiên tri về một vì sao, và hãy suy gẫm tất cả những ý nghĩa về sự đến của Đấng Christ. Ngài là Đấng dòng dõi được hứa với người nữ và các tổ phụ. Ngài là Đấng Silo đem lại sự yên nghỉ. Ngài là vua cầm cây phủ diệt. Ngài là người chăn chiên đã phó sự sống mình. Ngài là Đấng làm đầu những người chăn sẽ hiện đến một ngày kia. Ngài là Đấng mà những người thợ xây đã loại ra nhưng đã trở thành đá gốc nhà. Ngài là vì sao? Ngôi sao mai sáng chói cho hội thánh của Ngài. Đây là dòng dõi từ Adam qua Seth sau khi Abel bị giết. Từ Seth qua Noe, qua Sam tới Abraham, Isaac và Jacob. Và bây giờ qua Judah. Các bạn thân mến, đừng quên sự kiện kỳ diệu này là Chúa đang vận hành theo phương cách và chương trình của Ngài. Đây là điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải nhìn biết đến. Tiếp đến trong Sáng Ký đoạn 49, câu 11 đến 12. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất, người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy quyết nho lao áo tơi mình, mắt người đỏ vì cớ rượu, răng nhiều trắng vì cớ sữa. Ai là người đang được nói ở đây? Đó là Đấng Christ. Người đã cởi trên lưng con lừa để vào thành Jerusalem, để dâng hiến chính mình như là một đấng được sức dầu, là vua và là đấng cứu thế. Người giặt áo sống mình vào rượu nho. Loại rượu nho gì đây? Ấy là quyết, chính quyết của Ngài. Nhưng khi Đấng Christ đến lần nữa, đến lần thứ hai, áo sống của Ngài là màu đỏ. Câu hỏi là, áo ngươi có màu đỏ? Áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Trong Ê-sai đoạn 63 câu 2, lần này thì không phải là của chính quyết Ngài, nhưng là quyết của những kẻ thù Ngài. Ở đây lời tiên tri về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ khi Ngài trở lại để đoán xét. Lời tiên tri về Judah là một trong những lời tiên tri quan trọng nhất của Kinh Thánh. Kế tiếp chúng ta thấy có lời tiên tri ngắn nói đến Sa-bu-lôn trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 13. Sa-bu-lôn ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng đông Si-đôn. Sa-bu-lôn là một chi phái sống dọc theo bờ biển phía bắc của xứ. Kế tiếp là lời tiên tri về I-ca-sa trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 14 đến 15. Ikasa là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng, thấy rằng sự yên ổn là tốt lành, và đất đai đẹp lắm thay. Người đã rùng dai và gánh nặng, phải dâng phục những điều siêu việt. Y-ca-sa sau cùng định cư ở vùng phía bắc của xứ. Họ là những người đã làm rất nhiều việc, mà những việc này là xương sống của đất nước. Họ là những người thợ. Chúng ta cũng nghe nhiều về những người thầm lặng ngày nay. Đó là những người bình thường như các bạn và tôi. Chúng ta không được đưa lên truyền hình, lên báo chí. Chỉ những người đặc biệt, những người khác thường và những người mà chúng ta cho là quan trọng. Người ta cố thuyết phục chúng ta, đó là những loại người quan trọng. Nhưng các bạn thân mến, họ không phải là xương sống của đất nước này hay của bất cứ đất nước nào. Những chi phái nhỏ bé như Sabolon, Ikasa mà chúng ta có khuynh hướng bỏ qua, thật là xương sống của đất nước Israel khi họ định cư vào đất hứa. Tiếp đến là lời tiên tri về Đan, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 16-18. Đan sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đan sẽ là một con rắn trên giường, một con rắn lục trong chốn nẻo cùng, cắn gió ngựa, làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi Giê-hô-va, tôi trong ơn chủng cứu của Ngài. Đan đang cần sự cứu rỗi của Chúa, vì Đan là một chi phái dẫn đầu cuộc nổi loạn, và chúng ta sẽ thấy điều đó khi chúng ta học xuyên qua Kinh Thánh. Đến lời tiên tri về Gác, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 19. Còn Gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Đây là một chi phái nữa định cư ở vùng phía bắc của xứ. Thật ra chi phái Đan ở vùng cực bắc của xứ. Cho nên khi mô tả sự rộng lớn của đất đai nước Israel, người ta thường nói từ Đan cho đến Be-er-sheba. Tiếp đến là lời tiên tri về A-se và Nep-ta-li. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 20-21. Chỗ nơi A-se có thực vật ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nep-ta-li là con nai cái thả chuồng, nói bài nhiều lời văn qua. Như tôi đã nói ở trên, một người bạn của tôi là sinh viên của trường Kinh Thánh viết luận án về những sự ứng nghiệm của các lời tiên tri về 12 người con của Gia-cốp. Tôi chưa làm một sự nghiên cứu riêng về điều này, nhưng nếu các bạn là sinh viên, các bạn sẽ thấy là một luận án như vậy rất có kết quả. Trong tất cả những phần còn lại của Kinh Thánh, mỗi điều mà Kinh Thánh nói đến là những điều có tính cách riêng, liên hệ đến mỗi chi phái của Israel. Và tiếp theo là lời tiên tri về Joseph. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 22, Joseph là chồi của cây tươi tốt, mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Joseph đã rời xứ Canaan đến xứ Ai Cập, nhưng ông vẫn là một chứng nhân của Đức Chúa Trời ở đó. Sau này các con trai của ông, Ephraim và Manasseh, được đặt vào xứ mà lịch sử ngày nay gọi là Samari. Xứ đó được gọi là xứ của dân ngoại trong thời của Chúa Giê-xu. Nó là một nơi thật lớn để làm chứng, và tin lành đã được truyền vào xứ đó, và chính Chúa Giê-xu đã thi hành chức vụ tại đó. Trong tin lành Giăng đoạn thứ tư, cho chúng ta sự ghi nhận là Ngài đã làm chứng cho dân xứ Samari, khởi đầu với việc Ngài làm chứng cho một người đàn bà Samari ở bên bờ giếng. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 23-25, kẻ cầm cung đã chọc ghẹo người, bắn tên người và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc, và nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha ngươi sẽ giúp đỡ ngươi, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú và của lòng mẹ. Hai chi phái đến từ Joseph là Ephraim và Manasseh trở nên hai chi phái nổi bật và quan trọng, đến nỗi từ họ nảy sinh ra sự phân rẽ đất nước. họ rất là mạnh mẽ. Và tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 26. Phước lành cha chúc phước cho con, vượt lần lên, cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, cho đến chót núi đời đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Cần nên chú ý là Jacob đang cố ràng buộc Joseph và hai chi phái đến từ ông trở lại với Đức Chúa Trời của Israel, đấng tạo hóa, đấng cứu chuộc. Tại sao? Vì từ những chi phái này, đặc biệt là Ephraim, đã dẫn đưa đất nước Israel vào việc thờ lại thờ thần tượng. Jeroboam, người lãnh đạo cuộc nổi loạn, nổi dậy này, và đặt hai con bò vàng từ chi phái Ephraim. Thế nên, ở đây, trên giường lâm chung, Jacob kêu gọi họ trở lại với Đức Chúa Trời của tổ phụ của ông. Kế đến, chúng ta cùng xem xét lời tiên tri liên hệ đến Benjamin là người con trai Úc. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 49 câu 27, Benjamin là con chó sói hay cấu xé. Ban mai đi đánh chết rồi, chiều phân chia mồi đã được. Đây là một lời tiên tri lạ lùng về Benjamin. Benjamin được kể gần như là Judah, đến nỗi Benjamin đồng đi với Judah vào lúc có sự phân chia đất nước. Chi phái Benjamin là chi phái độc nhất ở lại với nhà David. Thưa các bạn, lời chúc phước của Jacob cho 12 con trai được ứng nghiệm một cách lạ lùng trong suốt lịch sử của đất nước Israel. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.